tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho hôm nay trong tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống, chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chủ đề Những Gia Đình Trong Kinh Thánh. Chúng ta đang học về gia đình vua Ahab và bà Jezabel, và đây là bài thứ 13 về gia đình này. Gia đình Ahab và Jezabel hầu như chỉ có nan đề và gương xấu, chứ không có điều gì tốt cho chúng ta bắt chước. Dù vậy, chúng ta cũng cần học biết về gia đình này để tránh lỗi lầm của họ. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng những điều Kinh Thánh đã ghi lại đều để dạy dỗ chúng ta là con dân Chúa đang sống trong thời đại cuối cùng. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào nan đề trong gia đình Ahab và Jezabel qua những chi tiết Kinh Thánh ghi lại, để biết mà tránh đi. Nan đề đầu tiên trong gia đình của vua Ahab với Jezabel là vợ chồng không cùng một đức tin nơi Chúa. Kinh Thánh ghi về hôn nhân của vua Ahab như sau. Vua cho việc bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là việc nhỏ, nên đã cưới con gái Ethbaan, vua dân Sidon, là Jezabel làm vợ. Vua cũng phục vụ và thờ lại ba anh. Trích Các Vua Nhất chương 16 câu 31 theo bản Hiệu Đính. Nan đề đầu tiên trong hôn nhân của Ahab và Jezabel là Ahab là con dân Chúa mà kết hôn với Jezabel, một người ngoại bang sùng bái tà thần. Ông biết rõ luật của Chúa nhưng cố tình bất tuân mạng lệnh của Ngài. Có thể nói, tất cả những thất bại và tội lỗi của Ahab bắt đầu từ chỗ ông lập gia đình với Jezabel, là người không kính thờ Đức Chúa Trời, nhưng sùng bái tà thần Ba-anh, vì cha của Jezabel là thầy tế lễ của tà thần Ba-anh. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký ghi lời Chúa phán dạy con dân Chúa về quan hệ với những dân tộc thờ hình tượng như sau. Kinh Thánh ghi, khi Jehovah Đức Chúa Trời anh em đã đưa anh em vào xứ mà anh em sắp tiếp nhận làm sản nghiệp, Ngài sẽ đuổi khỏi anh em 7 dân tộc mạnh hơn và đông hơn anh em. Khi Jehovah Đức Chúa Trời đã phó các dân ấy cho anh em và anh em đã đánh bại chúng thì phải tận diệt chúng. Không được kết thông gia với chúng, không gả con gái cho con trai chúng, và cũng đừng cưới con gái chúng cho con trai anh em, vì chúng sẽ làm cho con cái anh em lìa bỏ Chúa mà phục vụ các thần khác, làm cho Đức Giê-hô-va nổi thịnh nộ với anh em và nhanh chóng tiêu diệt anh em. Trích Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 7 câu 1 đến câu 4 theo bản Truyền Thống Hiệu Đính. Đức Chúa Trời truyền phán rõ ràng rằng con dân Chúa không được kết thông gia với người không phải là con dân Chúa. Chúng ta không biết Ahab cưới Jezabel vì sắc đẹp hay vì lý do chính trị. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, ông đã bất tuân mạng lệnh của Chúa. sự bất tuân mạng lệnh này đã đưa triều đại của Ahab và cuộc đời ông đến chỗ thất bại nặng nề. Kinh Thánh ghi về triều đại Ahab như sau. Ahab, con trai Omri, làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va hơn tất cả các vua trước mình. Vua lập bàn thờ cho ba anh trong đền miếu của ba anh mà vua đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng một hình tượng Asera. Vậy, Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, hơn các vua Israel trước mình. Các vua nhất chương 16, câu 30 đến 33. Chúa đã cảnh cáo con dân Ngài, đừng kết suy gia với người ngoại đạo, vì họ sẽ lôi kéo các ngươi vào chỗ thờ hình tượng. Ahab không quan tâm tuân hành mạng lệnh của Chúa, nên cuộc đời ông đã thất bại ê chề về mọi mặt. Ông là vua, nắm quyền cai trị cả nước, nhưng bị vợ lôi cuốn vào con đường thờ hình tượng, những hình tượng ghê tởm mà Chúa đã nhiều lần truyền dạy con dân Chúa phải lánh xa. Bà Giê-sa-bên không những đem tà thần vào đất nước Israel là đất nước thuộc về Chúa, được Chúa ban phước, nhưng bà cũng bách hại con dân Chúa, giết các tiên tri là những người hầu việc Chúa, và gieo đau thương cho cả nước. Và cuối cùng, vì lý do đó, vương quốc Israel đã mất vào tay người Assyria. Tất cả chỉ vì Ahab bất tuân mạng lệnh của Chúa, kết hôn với người không phải là con dân Chúa, nhưng thờ tà thần. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời truyền dạy con dân Ngài không được kết hôn với người không thờ phượng Đức Chúa Trời. Và trong thời Tân Ước, mạng lệnh này cũng được nhắc lại rõ ràng. Thư Côrintô thứ nhì ghi lời sứ đồ Phao-lô dạy như sau. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Đấng Christ và Belial có thể hòa hợp được chăng? Hay người tin có phần gì chung với người không tin chăng? Có thể nào hòa hợp đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân ta. Trích thư Côrintô thứ nhì chương 6, câu 14 đến 16, theo bản hiệu đính. Qua sứ đồ Phao-lô, Chúa truyền dạy rằng người tin Chúa không được kết hôn với người ngoại đạo, là người không nhận biết Chúa, không có đức tin nơi Chúa và không thờ phượng Ngài. Lý do là vì người tin Chúa thuộc về Chúa. Thân thể chúng ta, người tin Chúa, là đền thờ của Chúa, nơi Chúa ngự trị. Nếu người tin Chúa lập gia đình với người không tin Chúa, là kết hợp đền thờ của Chúa với tà thần, là điều Chúa không chấp nhận. Trong thư Côrintô nhất chương 6 câu 19-20, sứ đồ Phao-lô viết như vậy. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, lời Chúa truyền dạy rõ ràng như vậy. Nhưng ngày nay, nhiều người, nhất là các bạn trẻ, không nghiêm chỉnh vâng theo tiêu chuẩn của Chúa khi chọn người bạn đời. Các bạn dùng nhiều lý luận, đưa ra nhiều lý do để bào chữa cho việc kết hôn với người ngoại đạo. Có người nói rằng, mình lập gia đình với người chưa tin Chúa là tạo cơ hội để đưa người đó đến với Chúa. Hoặc nghĩ rằng mình có thể dùng tình yêu thương và đời sống gương mẫu để cảm hóa người bạn đời, giúp cho họ nhìn biết Chúa và tin nhận Ngài. Tất cả những lý luận này nghe có vẻ hợp lý và có vẻ như là rất quan tâm đến người hư mất. Nhưng thật ra là cố tình làm theo ý riêng, chứ không vâng theo mạng lệnh của Chúa. Vì vậy, sẽ đi ra khỏi sự dẫn dắt của Chúa và mất ơn phước Ngài dành cho chúng ta. Khi một người tin Chúa là con cái của Chúa mà kết hôn với người không tin Chúa là bất tuân mạng lệnh của Ngài. Người vợ hay người chồng không tin Chúa đã được nghe và biết về ơn cứu rỗi của Chúa mà không hạ mình tiếp nhận, đó là người có tấm lòng cứng cỏi, có thể ngăn cản ơn phước Chúa ban cho gia đình. Và lắm khi chính người vợ, người chồng không tin đó sẽ khiến người tin Chúa lui đi trong đức tin, hoặc là mất đức tin và cuối cùng mất ơn cứu rỗi. Ngược lại, nếu người vợ hay người chồng tin Chúa có đức tin mạnh mẽ, giữ vững đức tin và quyết tâm thực hành lời Chúa dạy trong đời sống hàng ngày, thì hôn nhân đó cũng khó hạnh phúc vì vợ chồng không thật sự hiệp nhất. Theo lời Chúa dạy, vợ chồng là một chứ không phải là hai nữa. Nói như thế có nghĩa là vợ chồng phải hiệp làm một trong mọi phương diện. Khi vợ chồng không có cùng một niềm tin nơi Chúa, không cùng sống theo lời Chúa dạy, hôn nhân đó không thể hạnh phúc vì sự hiệp nhất của vợ chồng không trọn vẹn. Chúa Giê-xu phán, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu thương, ta cũng sẽ yêu thương người và bày tỏ chính ta cho người. Trích Phúc Âm Giăng chương 14 câu 21. Ước mong tất cả chúng ta, đặc biệt là những người trẻ chưa có gia đình, thấy rõ nguy hiểm của việc kết hôn với người không cùng đức tin, nên sẽ vâng lời Chúa, chứ không bao giờ dám trái mạng lệnh của Chúa. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta lời hứa quý báu mà Chúa dành cho những người vâng lời Chúa như sau. Hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó. Đừng đá đồng đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi sẽ làm con trai, con gái ta. Chúa toàn năng phán vậy. Ước mong quý vị là cha, là mẹ, là ông bà sẽ hướng dẫn con cháu mình vâng theo lời Chúa dạy để gia đình được tràn đầy ơn phước của Chúa. Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thư chuyện với quý vị qua chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Như chúng ta đã biết, để đạt được kết quả trong trách nhiệm hướng dẫn con trong đức tin, chúng ta phải ân cần dạy con lời Chúa, làm gương cho con và thương con với tình yêu hy sinh vô điều kiện. Yêu thương con như Chúa yêu thương chúng ta. Tác giả Dennis Rainey nói rằng, mỗi đứa con Chúa ban cho chúng ta là một cá thể đặc biệt, một con người được tạo thành với tất cả những khả năng, tài năng, tâm tính, ưu điểm, khuyết điểm, sức mạnh, cũng như với những yếu đuối khác nhau. Như lời Chúa dạy, mỗi đứa con của chúng ta được Chúa tạo dựng cách đáng sợ lạ lùng. Tác giả Thi Thiên thứ 139 mô tả như sau. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Trích Thi Thiên 139 câu 14. Cha mẹ rất dễ thương con khi con là em bé xinh xắn, dễ thương. Khi con mới bắt đầu tập đi, tập nói, hay mới bắt đầu đi học, chúng ta cũng dễ thương con khi con học giỏi, ngoan ngoãn, làm cho cha mẹ hãnh diện. Khi con vâng lời, làm theo điều cha mẹ dạy bảo. Nhưng khi con bướng bỉnh, không vâng lời, cha mẹ dễ bực bội và thấy khó có thể thương con. Nhất là khi các con chúng ta bước vào tuổi thiếu niên, phản loạn, cố tình làm ngược lại những gì cha mẹ khuyên dạy. Có những việc làm, những hành vi cử chỉ khiến cho cha mẹ đau buồn, xấu hổ, hoặc là có cách nói năng thiếu lễ độ, vân vân. Đây là lúc chúng ta thấy khó có thể thương con bằng tình yêu vị tha, hy sinh như Chúa đối với chúng ta. Những lúc đó chúng ta cần nhớ lại tình thương Chúa dành cho mình. Tình thương đó được mô tả như sau. Lạy Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài vượt trên các tầng trời, sự thành tín Ngài cao đến tận mây xanh. Trích Thi Thiên 36 câu 5 bản hiệu đính. Chúa kêu gọi chúng ta hãy yêu thương người khác như Chúa yêu chúng ta, nhất là thương những đứa con mà Chúa ban cho chúng ta. Như mạng lệnh Chúa Giê-xu truyền, ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như ta đã yêu thương các con thế nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thế ấy. Phúc Âm Giăng chương 13 câu 34, theo bản hiệu đính. Một điều quan trọng trong tình thương đối với con cái mà chúng ta ít nghe nói đến, đó là chúng ta cần cam kết thương con với tình thương không thay đổi, không suy tàn. Dù khi các con không ngoan ngoãn, khó thương, hay khi các con cư xử với cha mẹ tệ bạc. Cam kết trong tình thương đối với con cái gồm có những điều sau đây. Thứ nhất, cố gắng tự chế kiềm giữ môi miệng khi trong lòng chúng ta muốn la mắng cho đáng với lỗi của con. Thứ hai, mỗi ngày nói cho con biết là cha mẹ thương con nhiều như thế nào, dù khi trong lòng chúng ta không muốn nói điều đó, và con không dễ thương một chút nào. Thứ ba, chúng ta hãy cảm tạ Chúa về những ý kiến của con và sự chọn lựa của con, dù những điều đó không giống như điều chúng ta mong muốn. Thứ tư, bày tỏ tình thương với con cách cụ thể. Nắm tay ôm con vào lòng, hôn con, dù con không thích hay con không đáp lại tình thương cha mẹ dành cho mình. Và thứ năm, dù hoàn cảnh thế nào, hãy luôn cảm tạ Chúa về những đứa con mà Chúa ban cho mình. Hãy nhớ, Chúa không bao giờ sai lầm khi ban cho chúng ta những đứa con đó. Khi cha mẹ không biểu lộ tình thương với con vì cách cư xử thiếu yêu thương của con, là chúng ta để cho con điều khiển hay ảnh hưởng trên cách cư xử của cha mẹ. Điều quan trọng là cha mẹ chúng ta phải xử sự trưởng thành hơn con cái. Chúng ta tùy thuộc vào Chúa nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn và cam kết yêu thương con nhiều hơn là tình thương con dành cho mình. Điều các bậc cha mẹ cần cẩn thận là cách hướng dẫn những đứa con trong tuổi thiếu niên. Đây là tuổi thay đổi hay phản loạn, không vâng lời cha mẹ và làm nhiều điều khiến cho cha mẹ đau buồn. Đây là lúc chúng ta cần tế nhị trong cách dạy con. Chúng ta cần nhỏ nhẹ, kiên nhẫn hơn, thương con nhiều hơn, vì con đường có thể đưa cha mẹ đến gần với tấm lòng con cái để cảm hóa con là tình yêu thương, và chỉ có tình yêu thương mà thôi. Tác giả Dennis Rainey nói rằng, khi con còn nhỏ, dưới 12 tuổi, cha mẹ cần dành thời giờ cho con, bày tỏ tình thương với con thường xuyên để xây dựng mối quan hệ bền chặt, ngọt ngào với con. Người ta gọi đây là giai đoạn vàng son, vì các con còn ngoan ngoãn, dễ dạy, dễ gần gũi. Nếu giữa cha mẹ và con cái có mối quan hệ yêu thương, gắn bó, lúc các em bước vào tuổi thiếu niên và bắt đầu thay đổi, trở nên khó dạy, khó thương, cha mẹ vẫn dễ có thể đến gần dạy bảo con. Những vấn đề của con cái trong tuổi thiếu niên mà khiến cha mẹ bực bội và khó có mối quan hệ tốt đẹp với con gồm có những điều như sau đây. Thứ nhất, các em bướng bỉnh cãi lại cha mẹ, không vâng lời và có em bỏ đi ra khỏi gia đình. Thứ hai, các em hay nói dối và điều khiển cha mẹ để cha mẹ chiều theo ý các em. Thứ ba là các em chơi những trò chơi trên máy điện toán quá nhiều, mất quá nhiều thời giờ. Thứ tư, các em không gần gũi với cha mẹ và người thân trong gia đình. Thứ năm, có những em sử dụng rượu, bia và cần sa ma túy. Thứ sáu, nan đề là các em có bạn trai, bạn gái và không cẩn thận trong quan hệ tình dục. Thứ bảy, các em mặc những kiểu quần áo không đứng đắn, cha mẹ không chấp nhận. Thứ tám, các em xem những hình ảnh bê bối trên mạng lưới điện toán hay trong sách báo. Thứ chín, các em bị ảnh hưởng của những bạn bè không tốt. Thứ mười, các em vẫn ở trong nhà cha mẹ nhưng cư xử như người xa lạ, không quan tâm đến gia đình. Thứ 11, có em bỏ nhà đi. Những em này có khi nói cho cha mẹ biết rõ là các em không muốn sống trong gia đình nữa. Thứ 12, các em công khai loại bỏ đức tin nơi Chúa, loại bỏ lời Chúa mà cha mẹ đã dạy các em từ khi các em còn nhỏ. Và cuối cùng, các em có những quyết định sai lầm gây tai hại đến chính đời sống của các em. Thưa quý vị, những cám dỗ và nguy hiểm trong xã hội sẽ ngày càng gia tăng theo tuổi của các con chúng ta. Các em càng thêm tuổi thì những cám dỗ trong xã hội càng nhiều hơn và nguy hiểm hơn. Vì thế, khi con bước vào tuổi thiếu niên, tức là khoảng từ 13 đến 18, 19, cha mẹ cần gần với con, cần nhờ Chúa giúp để chúng ta giữ vững mối dây yêu thương đậm đà với con. Đây là điều khó, nhưng nếu cha mẹ dành nhiều thời giờ với con khi con còn nhỏ và bày tỏ tình thương cách cụ thể, thường xuyên, thì khi đến tuổi thiếu niên là tuổi thay đổi và phản loạn, các em vẫn biết là cha mẹ thương mình. Các nhà tâm lý học cho biết, khi con em chúng ta bắt đầu lớn và thay đổi, các em thường hỏi thầm trong lòng rằng trong tuổi này mình thay đổi và khó thương, không biết ba má có còn thương mình hay không. Nhiều khi các em biết mình khó thương và cũng không thương chính mình nữa. Các em cũng hay suy nghĩ và có nhiều nghi ngờ ngay cả với chính mình. Các em thiếu tự tin nên tâm trí hoang mang, không biết cha mẹ có tin tưởng nơi các em và có còn yêu thương các em không. Thưa quý vị, đây là lúc cha mẹ cần yêu thương con hơn hết. Yêu thương con với tình yêu của Chúa, tình yêu hy sinh, tình yêu chấp nhận. Và khi có cơ hội, chúng ta bày tỏ cho con biết. Với tình yêu đó, chúng ta sẽ có thể đến gần con, nâng đỡ con, đem con ra khỏi chỗ tội lỗi, cám dỗ và trân quý con. Đây là lúc chúng ta tiếp nhận con như món quà Chúa ban cho gia đình mình, dù con có những việc làm, những lời nói gây đau buồn và tổn thương cho chúng ta. Nếu cần, cha mẹ cũng nên nói cho con biết rằng không có điều gì con nói hay con làm có thể khiến cha mẹ không thương con nữa. Đó là tình yêu vô điều kiện, tình yêu mặc dầu. Khi yêu thương con như thế, chúng ta mới thật sự vâng theo mạng lệnh của Chúa, yêu như Chúa đã yêu chúng ta. Có người đề nghị khi con cái đi qua tuổi thiếu niên, đối diện với nhiều thách thức và không muốn đến gần cha mẹ, không muốn chia sẻ với cha mẹ, nên cha mẹ khó có dịp trò chuyện với con. Trong trường hợp này, thay vì trách móc hay la mắng con, chúng ta có thể viết thư cho con. nói cho con biết là chúng ta thông cảm với con và vẫn yêu thương như khi con còn nhỏ. Chúng ta có thể viết cho con những lời như vậy. Ba má biết con đang trải qua nhiều thay đổi, gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc học hành với bạn bè. Lắm lúc con cũng không hiểu rõ chính mình, không chấp nhận chính mình. Con nghĩ ba má không hiểu và không thông cảm với con. Dù có thể không thông cảm hết những gì con đang trải qua, ba má lúc nào cũng thương con và sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể làm được để giúp con. Nên con đừng ngại cho ba má biết. Ba má cầu nguyện cho con mỗi ngày vì biết Chúa yêu thương con. Ba má cũng thương con nhiều lắm. Thưa quý vị, khi nhận được thư này, có thể các em không biểu lộ lòng vui mừng hay biết ơn cha mẹ. Nhưng chắc chắn những lời thăm hỏi, an ủi như thế của cha mẹ sẽ đem đến cho các em niềm vui, sự nâng đỡ và khích lệ. Thưa quý thính giả, loạt bài nói về cách dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Sống Đạo Gia Đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.